Phật tử đưa câu hỏi trên Facebook, có tên là Nguyễn Hằng. Có hỏi rằng muốn ấn tống kinh sách để hồi hướng cho mẹ đã mất, có được không? Được. Rất tốt các quý vị. Ở trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài nói rằng muốn tri ân, báo ân cha mẹ, ông bà, người thân quyến thuộc nhiều đời, nhiều kiếp. Chúng ta có thể cúng dường chay tăng, có thể ấn tống kinh sách, có thể cúng dường tô tượng, tạc tượng Phật, hoặc là làm chùa tô tượng đúc chuông, vân vân. Nói tóm lại là làm tất cả các việc công đức, như bố thí, cúng dường, phóng sinh, tu phúc, chỉ trai giữ giới, tụng kinh, niệm Phật, vân vân, để đem hồi hướng cho ông bà, cha mẹ, tông thân quyến thuộc, lịch đại gia tiên, cửu huyền thất tổ, bên nội bên ngoại, nhiều đời nhiều kiếp. Thì cả người còn và kẻ mất đều được lợi ích vậy. Như trong kinh Địa Tạng, Đức Phật nói làm các việc như thế, trong bảy phần công đức thì người sống chúng ta là người làm được sáu, còn người mất kia thì được một vậy. Đã, làm đúng như pháp thì những người còn sống của chúng ta được sáu, còn người mất là được một. Như vậy cũng là lợi ích rồi. Đó. Năm 2018 thầy kể cho Phật tử Nguyễn Hằng để nghe câu chuyện, và các Phật tử chúng ta cũng nghe. Năm 2018 có một trường hợp Phật tử ở trong Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội chúng ta. Có bà cụ mất, tức là bà mẹ đó. Mất cũng được 5-6 năm rồi. Sang mổ, sang mả, tức là thay áo cho các cụ cũng được hơn năm, gần 2 năm rồi. Thế khi đó mới có các bạn đi chùa. Thế các bạn ra chùa khai nguyên lễ, xong rồi về thỉnh mấy quyển kinh Địa Tạng về, xong rồi đem cho Phật tử đấy một quyển, bảo đọc kinh. Thế Phật tử đọc kinh thấy thích quá. Trước đây cũng đã đi chùa rồi, nhưng mà chưa có gặp các thầy bao giờ, gọi là đi chùa thôi. Cũng có đi quy Tam Bảo rồi, nhưng mà gọi là đi quy gửi người ta danh sách, người ta quy hộ. Cho nên chưa gặp sư bao giờ. Vậy khi mà Phật tử, bạn đồng tu thỉnh một quyển kinh Địa Tạng về đưa cho, rồi lại mua cái đài để tặng cho một cái đài có giảng kinh Địa Tạng của thầy nữa. Thế là về nghe xong là thích quá, bảo con trai đèo xe máy ra tận đây để cúng dường 100 quyển kinh Địa Tạng. Và cúng dường một pho Địa Tạng nho nhỏ để hồi hướng cho mẹ. Thì cô ấy nói rằng khi vừa sinh con ra thì mẹ bị ốm nặng, thập tử nhất sinh, mấy năm thì mẹ mới bình phục trở lại. Cho nên khi mà đọc kinh Địa Tạng là thấy cái công đức sinh thành và nuôi dưỡng của mẹ mình là lớn lao quá. Rồi lớn lên mẹ, mặc dù hoàn cảnh gia đình lúc đầu là rất khó khăn, cho nên mẹ vẫn cố gắng nuôi nấng cho mình được ăn học đến nơi đến chốn. Bây giờ thì mới có chút kiến thức, có công ăn việc làm, mới khá giả một chút. Được như bây giờ thì mẹ lại mất rồi. Cho nên rất là thương cảm, muốn tri ân báo ân cái công đức sinh thành của mẹ hiền. Vì vậy mà nghe giảng xong liền tức tốc bảo con trai đèo ra chùa để cúng dường ấn tống cái kinh Địa Tạng để đem phân phát cho, nhờ nhà chùa phân phát cho các Phật tử khác, và cúng dường một pho tượng để hồi hướng trực tiếp cho mẹ. Rồi về tiếp tục cái nhất tâm tụng kinh Địa Tạng một tuần nữa, ăn chay trường, về ra ngoài này được các thầy, không biết là gặp thầy nào ở chùa, thầy ấy khuyến khích cho là về ăn chay trường để tụng kinh hồi hướng cho mẹ. Thế về phát nguyện ăn chay trường, tụng đúng một tuần. Thì vào tối ngày thứ bảy, thế là nằm mơ ngủ, thấy mẹ mình về mặc quần áo rất là đẹp, mà trên người lại tỏa ra ánh sáng. Đó. Nói rằng cảm ơn con gái đã vì mẹ mà làm việc phúc, vì mẹ mà phát nguyện ăn chay và tụng kinh niệm Phật để hồi hướng. Nay thì mẹ đến đây chào con để mẹ sinh lên quái trời hưởng phúc báo ở trên đấy. Để mơ thấy như thế, thế là xong một cái thì là tỉnh luôn. Thế là mấy ngày hôm sau, chúng vào cái dịp pháp hội, đã đi ra rồi ngồi chỗ thất để hỏi thầy giấc mơ như thế là tốt hay xấu. Thầy bảo là tốt, như trong kinh Địa Tạng Đức Phật dạy rõ hết rồi. Trong kinh nói rằng nếu có người con hiền ở cháu thảo nào nhớ về công đức sinh thành nuôi dưỡng của cha mẹ, của ông bà, của tổ tiên vân vân, mà ấn tống kinh sách, cúng dường tôn tượng, rồi nhất tâm phát nguyện ăn chay trường, tụng kinh Địa Tạng, bỏ ngũ tân, tức là không ăn hành hạ tuổi kiệu trong cái dịp mà mình phát nguyện ăn chay trường để tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng ấy, để cầu siêu cho các cụ ấy, thì công đức vô lượng. Từ 7 ngày cho đến 21 ngày, trong kinh nói như thế. Một tuần cho đến 3 tuần, tức là 7 ngày cho đến 21 ngày. Nhất tâm phát nguyện, ăn chay trường, không ăn ngũ tân, và một ngày tụng hết bộ kinh Địa Tạng đó để hồi hướng cho người thân đã mất, dẫu cho đã nhiều đời nhiều kiếp rồi. Nếu người thân đó thì, nếu chưa được siêu thoát thì sớm được siêu thoát. Nếu được siêu thoát rồi thì sẽ được tăng thêm phúc báo và tuổi thọ. Công đức vô lượng vô biên vậy. Nếu người đó mà chưa siêu thoát thì trước khi họ siêu thoát thì thường họ hay gì? Hay báo mộng cho mình vậy. Hoặc đang ngồi thiền, hoặc đang niệm Phật nhất tâm mà thấy họ ở trong thiền định, trong niệm Phật tam muội. Hoặc rằng đang tụng kinh niệm Phật nhìn thấy linh ảnh của họ vậy. Hoặc rằng lúc ngủ mơ thấy họ về để báo mộng, như trường hợp Phật tử ở trong Vân Hòa kia vậy. Phật tử hỏi thầy mơ thấy như vậy là tốt hay xấu, thầy bảo tốt. Trải qua một tuần ăn chay tụng kinh niệm Phật, nhất tâm để hồi hướng cho mẹ như vậy. Sau đó vào một đêm ngày cuối thứ bảy tụng kinh, cuối ngày thứ bảy tụng kinh, đêm ngủ mơ thấy như thế, đó là việc tốt vậy. Giống như trong kinh Địa Tạng nói. Cho nên ở đây chúng ta phải biết rằng trong nhà Phật cũng có những phương tiện. Những phương tiện này là phương tiện thiện xảo do chư Phật Bồ Tát, các ngài hoan hỷ, tùy thuận chúng sinh nhi vi lợi ích vậy. Trong nhà Phật có cái câu gọi là tùy thuận chúng sinh nhi vi lợi ích, có nghĩa là tùy thuận theo chúng sinh mong muốn mà đem đến những lợi ích, những an lạc, những hạnh phúc cho chúng sinh ở thế gian chúng ta vậy. Chữ Hán nói là tùy thuận chúng sinh nhi vi lợi ích, tức là tùy theo chúng sinh mong muốn mà đem lại lợi ích cho chúng sinh. Đó. Cho nên qua câu hỏi của Phật tử Nguyễn Hằng hỏi ở trên Facebook này, câu hỏi thứ hai này trong chương trình Phật Phật Pháp Vấn Đáp ngày hôm nay, thầy cũng khuyên Phật tử này làm được, cũng nên làm những cái việc thiện như thế, ấn tống kinh sách hoặc là tôn tượng chư Phật Bồ Tát vân vân, làm các việc thiện đó thì hồi hướng, ghi đích danh là hồi hướng cầu siêu cho mẹ mình. Và nếu mà được nữa thì phát nguyện ăn chay trường, không ăn ngũ tân, phát nguyện tụng kinh trong 7 ngày hoặc 21 ngày, nhất tâm như thế để mỗi ngày tụng hết một bộ kinh Địa Tạng để hồi hướng cho vong linh của bà cụ, thì công đức vô lượng. Cả kẻ còn người mất đều gì? Đều được công đức vô lượng vô biên vậy. Anh Phật tử này hỏi rằng muốn thỉnh kinh và bài giảng của thầy để đọc tụng để nghe thì làm như thế nào? Vì không biết dùng điện thoại nhiều, có nghĩa chắc là không biết nhắn tin Zalo, không biết nhắn tin nhắn nhiều vân vân, thì có thể gọi điện được không? Được. Phật tử này cứ gọi điện thẳng về cái số điện thoại của phòng thông tin, có cái thông báo ở trên cái trang web hoặc là Facebook của chùa đấy, có đấy. Hoặc là gọi thẳng về cái số di động của phòng thông tin của chùa luôn. Phật tử có thể ghi hoặc là nghe lại để nhớ. Số điện thoại là 098-661-1496. Đây là phòng số điện thoại của phòng thông tin. Các vị có thể gọi Phật tử Nguyễn Hằng này, có thể gọi thẳng vào cái số này để các vị sẽ hướng dẫn cho địa chỉ, thì các thầy ở phòng thông tin sẽ gửi kinh sách băng đĩa giảng về tận nơi cho. Ở bất cứ nơi nào ở trong đất nước Việt Nam chúng ta, miễn là đường bưu chính họ đi tới nơi thì họ sẽ chuyển cho tới nơi được. Tất nhiên khi chuyển đến thì đường bưu chính hết bao nhiêu tiền họ đưa thư đó, thì chúng ta trả thôi. Còn tiền kinh sách thì không phải trả, vì tiền kinh sách là miễn phí hết. Vì tiền kinh sách ở đây là tất cả là do thập phương Đà Na Tin Thí phát tâm để in ấn, cho nên chùa chúng ta là cũng không bán kinh sách. Chúng ta nhớ nha, tất cả kinh sách của chùa Tản Viên, chùa Khai Nguyên, của đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chúng ta là không bán nhé. Nếu chúng ta thấy bất cứ ở nơi đâu bán thì đó là gì? Là lợi dụng đấy. Chúng ta phải tỉnh táo cái đó, vạch mặt họ ngay. Vậy chúng ta không để cho họ lợi dụng đạo tràng chúng ta để buôn thần bán thánh, buôn Phật bán Pháp như thế. Vì bây giờ thì chúng ta chưa có chủ trương là in ấn kinh sách để bán, để lưu thông. Chúng ta đều là miễn phí hết. Cho nên các Phật tử ở trong nước thì bất cứ là ở tỉnh nào, trong 63 tỉnh thành, các quý vị mà muốn chỉ cần gọi về số điện thoại của phòng thông tin của chùa, các vị cho rõ địa chỉ và số điện thoại vào đó thì chùa sẽ gửi cho các quý vị. Các vị muốn thỉnh kinh sách gì cũng được, miễn là nhà chùa chúng ta có. Chùa chúng ta có ấn tống. Các Phật tử họ có in ấn, có ấn tống để phát và cúng dường cho tín đồ Phật tử và chư tôn đức tăng ni vân vân. Thì nhà chùa sẽ ra bưu điện để gửi tận nơi cho. Và khi bưu điện đến hết bao nhiêu tiền cước cái bưu điện thì chúng ta trả thôi. Nhớ là tiền kinh sách không phải trả, nhớ là điều đó. Không phải trả. Đó. Thì Phật tử đấy liên hệ thì các vị sẽ hướng dẫn cho. Xin đọc lại số điện thoại của phòng thông tin một lần nữa: 098-661-1496. Đọc lại một lần nữa: 098-661-1496. Đấy. Các vị liên hệ trực tiếp, chứ đừng có nhắn tin và gọi điện cho thầy để hỏi những cái vấn đề này, vì thầy nhiều việc lắm, thầy cũng không thể nào mà trả lời các quý vị được. Vì vậy mà xin các vị là không nhắn tin và gọi điện cho thầy để hỏi cái vấn đề thỉnh kinh sách này, vì có phòng thông tin xử lý cái này. Gọi cho thầy thì cũng không có xử lý cái này đâu, mà cũng không nghe có thời gian để nghe cái này vì công việc nó quá nhiều. Vậy các Phật tử hoan hỉ cho thầy, xin được cáo lỗi các Phật tử, xin không gọi cho thầy để thỉnh kinh sách và hỏi về việc thỉnh kinh sách hay là cúng dường ấn tống kinh sách vân vân. Thì có phòng thông tin trực để các vị xử lý những cái này cho các Phật tử chúng ta khi mà đại dịch Covid vẫn chưa hết ở trong đất nước. Vì vậy cái việc đi lại của chúng ta rất khó khăn, để chúng ta cần kinh sách để đọc tụng thì có thể liên hệ trực tiếp với phòng thông tin như vậy. Còn sau này khi mà hết dịch thì các quý vị có thể tới chùa được. Còn bây giờ nếu mà tới chùa thì chúng ta phải ở cái vùng xanh, vùng an toàn, đã tiêm 2 mũi thì bắt đầu từ hôm nay có cho các Phật tử vào rồi. Nhưng mà đi ít người thôi, đừng có đi đông người. Nhớ là từ vùng xanh nhé, vùng an toàn. Tức là mình khu vực nhà mình, xã phường của mình không có dịch ấy, là không phải là vùng đỏ đó thì vào được. Nhớ là phải tiêm 2 mũi thì mới được vào. Còn tiêm 1 mũi thì phải có giấy test nhanh. Phải có giấy test nhanh ấy, trong vòng 24 tiếng đồng hồ hoặc là 48 tiếng đồng hồ, tức là trong chậm nhất là trong vòng 2 đến 3 ngày. 3 ngày là 72 tiếng đúng không? Trong vòng 3 ngày. Thì các quý vị có thể, nếu vừa tiêm mới chỉ tiêm 1 mũi mà vẫn muốn tới chùa để lễ thì từ ngày hôm nay thì đã phương tiện để cho các Phật tử vào để lễ Phật rồi. Nhưng mà không được tiếp xúc với các sư. Vào lễ Phật thôi, xong rồi về thôi, để không được tiếp xúc. Nhưng đi thì phải đến chùa thì phải thực hiện 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế, khử khuẩn, giữ khoảng cách, rồi đeo khẩu trang vân vân, khai báo y tế, và đặc biệt là phải có thêm test nhanh khi mà chúng ta mới tiêm 1 mũi. Còn nếu tiêm 2 mũi thì không cần test nhanh, nhưng mà phải có cái giấy tiêm 2 mũi. Nếu mà các cụ già mà không có điện thoại, mà không quét được lên điện thoại thông tin cá nhân của mình đã tiêm 2 mũi của mình lên trên điện thoại cảm ứng á, thì chúng ta phải đem theo cái giấy test nhanh đi, giấy chúng ta tiêm 2 mũi đi. Đó. Hoặc là chụp ảnh để cho cái ảnh đúng tên của mình, đúng người của mình tiêm là thì cũng được. Còn giới trẻ họ dùng điện thoại thông minh thì họ cóp cái dữ liệu quốc gia về thông tin mình đã tiêm 2 mũi thì chỉ cần thế là được, đến ra xem ở trên điện thoại thế là vào được. Nhưng mà đừng có đi đoàn đông. Chúng ta nhớ là bây giờ dịch bệnh vẫn còn đang diễn biến rất phức tạp, chúng ta nên đi theo gia đình hoặc đi 1-2 người thôi. Đi tối đa là 4-5-6 người ở trên một cái chiếc xe nhỏ nhỏ thôi, chứ không nên đi tập trung cái xe 45 chỗ ngồi hay xe 30 chỗ ngồi vân vân. Đi càng ít càng tốt. Trong cái lúc dịch bệnh còn diễn biến phức tạp như thế này, chúng ta đi càng ít càng tốt. Đấy, cũng xin thông báo tiện đây, xin thông báo thêm như vậy. Thì cũng có một số Phật tử hỏi là bao giờ chùa mở cửa, mở chính thức cho mọi người ra vào tự do thì chưa đâu. Vì thành phố Hà Nội chưa có cái hướng dẫn đó. Nhưng mà thôi thì cũng phương tiện là những Phật tử nào có việc cần thiết, cực kỳ là cần thiết, cấp bách những công việc của gia đình. Thì nếu tiêm 2 mũi rồi mà ở vùng xanh, chứng minh được lên vào trước cổng chùa thì chứng minh được mình là người vùng xanh, tức là ở xã của mình và phường của mình không có F0 á. Trong vòng 14 ngày mà không có F0 ở xã của mình hoặc phường của mình thì mới được. Trong xã, trong phường của mình mà có F0 trong vòng 14 ngày trở lại thì vẫn cho là vùng đó là cái vùng đỏ. Đặc biệt cái những ca bệnh ở trong khu vực xã phường nhà mình là ca bệnh gọi là ngoài cộng đồng, chưa biết nguồn lây á, thì chắc chắn là chúng ta không nên đến, không nên đi. Ở nhà để khai báo y tế, để chờ một thời gian 1-2 tuần đã, để cho nó an toàn đã. Khi mà trong khu vực xã phường, khu phố nhà mình mà không có những ca nhiễm mới ngoài cộng đồng trong khu vực xã phường, khu phố của mình, thì khi đó đi đâu mới an toàn. Đó, còn nếu mà trong xã phường, khu phố của mình mà có ca F0 mà chưa rõ nguồn lây thì chúng ta tốt nhất là nên đóng cửa nhà. để cho thuận tiện cho việc phòng chống dịch cho bản thân cũng như cho cộng đồng và cho xã hội được tốt hơn. Đấy thì cũng nói như vậy để chúng ta biết được, nắm được. Không có thì nếu xã phường nhà mình, khu phố nhà mình mà có F0 vừa, có F0 ngày hôm trước hôm sau chúng ta lên chùa thì bảo vệ họ biết không, không cho vào. Để chúng ta phải hiểu là giai đoạn này vẫn là giai đoạn đang trong giai đoạn chống dịch, chứ chưa phải là giai đoạn chúng ta được tự do một cách tuyệt đối để đến chùa như là lúc bình thường đâu. Vì vậy mà có việc cần thiết của gia đình, của cá nhân lắm thì chúng ta mới đến. Để với cái điều kiện thầy đưa ra như vậy, chúng ta đáp ứng được thì mới bảo vệ mới cho vào. Đó là một là tiêm hai mũi, hai là tiêm một mũi và test nhanh. Nếu tiêm một mũi thì phải test nhanh. Lên khu vực sân Tây ngay chỗ bên cổ đông ấy, chỗ lục quân ấy, đấy, chỗ cái trạm xá của bộ đội ở bên đó họ có test nhanh. Đó hình như có 130 hay là 150 thôi. Một là lần test chờ 30 phút thì sẽ có kết quả. Hoặc là nếu mà lên cửa chùa rồi mà muốn đi vào thì gọi, không biết địa chỉ thì gọi xe ôm rồi họ đưa ra tận nơi cho mà test thì mới vào được. Đấy, như tiêm, mới tiêm một mũi thì phải như vậy. Còn tiêm hai mũi thì phải có giấy hoặc là có ở trên điện thoại. Trên hệ thống quốc gia thì bảo vệ phải nhìn thấy mới được vào, chứ nói dối cũng không được đâu. Và đặc biệt là phải đến từ vùng xanh, đấy, nôm na là đến từ vùng xanh thì mới được vào. Mà khi vào chùa các vị nhớ là sát khuẩn, giữ khoảng cách và khai báo y tế. Khai báo y tế là có quyển sổ ngoài chỗ bảo vệ, chúng ta khai báo đi một xe 4-5 người thì chỉ cần một người đứng đầu khai báo y tế, tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại. Khi mà cần nữa thì nhà chùa còn liên hệ, còn báo lại được, vân vân. Đề phòng cái trường hợp như thế. Và khi vào chùa là tuyệt đối là phải đeo khẩu trang từ đầu cho đến cuối, không được bỏ khẩu trang ra. Mà cũng không được tiếp xúc gần với các sư và các Phật tử ở trong chùa. Chúng ta đi lễ là đi lễ thôi. Đấy, xin cũng xin thông báo tiện, thông báo thêm như vậy. Câu hỏi thứ ba, cũng Phật tử nó hỏi ở trên Facebook. Phật tử Thị Huỳnh, không biết cái gì Thị Huỳnh, Nguyễn Thị Huỳnh hay là Trần Thị Huỳnh, cái gì Thị Huỳnh không biết, thì trên Facebook là Phật tử Thị Huỳnh. Phật tử hỏi rằng: A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, xin thầy chỉ dẫn cho con biết, mẹ con mới mất thì nên tụng kinh gì tại nhà là tốt nhất ạ? Con xin tri ân công đức của thầy. Nếu mà khi bà cụ vừa mới mất xuống, chưa an táng, thì niệm Phật là tốt nhất. Còn khi mà an táng rồi, cái Phật tử này chắc là mẹ chắc chắn là an táng rồi, thì bây giờ là phát nguyện tụng kinh Địa Tạng là tốt nhất. Vì sao tụng kinh Địa Tạng là tốt nhất? Vì Đại Lão Hòa Thượng Tỉnh Không có nói rằng ở cõi âm á, quỷ thần và các vong linh á, thích nghe nhất là bộ kinh Địa Tạng. Vì bộ kinh Địa Tạng là phù hợp với cái tần số của họ, cái nhân duyên của họ và cái điều mong muốn của họ. Cũng giống như là người khát thì cần uống, người đói thì cần ăn, người lạnh, người rét thì cần ấm, cần mặc. Người nóng thì cần quạt, cần mát, cần điều hòa, cần bóng râm vậy. Đó các quý vị. Cho nên đối với những vong linh, những người đã khuất, thì bộ kinh họ thích nghe nhất chính là bộ kinh Địa Tạng. Vì vậy mà thầy cũng khuyên Phật tử này nên phát nguyện tụng kinh Địa Tạng trong vòng 100 ngày để hồi hướng cho mẹ. Thì công đức vô lượng, cả kẻ còn và người mất đều được lợi ích, đều được công đức chẳng thể nghĩ bàn vậy. Đó. Đối với câu hỏi thứ ba của Phật tử Thị Huỳnh ở trên Facebook hỏi, thầy xin khuyên nên phát nguyện tụng kinh Địa Tạng, ăn chay trường, không ăn ngũ tân, như trong kinh Địa Tạng Đức Phật dạy, có thể là phát nguyện 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày thì càng tốt, ít nhất cũng được 21 ngày. Trường hợp này thì khuyên là ít nhất là 21 ngày hoặc là 49 ngày, mà được nhiều nhất là 100 ngày thì càng tốt. Ăn chay trường để tụng kinh hồi hướng cầu siêu cho mẹ hiền sắp được siêu thoát. Hồi hướng cho gia tiên cửu huyền thất tổ lịch đại gia tiên bên nội bên ngoại nhiều đời nhiều kiếp cùng được ân chiêm công đức trượng thừa phúc báo của quan hiền ở cháu thảo vậy.